Cho nên tại sao các bạn nung nấu gặp tôi để đặt câu hỏi, để lấy cái tiêu chuẩn gì mà thích người này thay vì những người khác? Cả đống người ta đây không mời người ta lên hỏi, hỏi tôi. Mình phải tìm ra cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn người tu giải thoát là không có đem cái gì trong óc trong khi muốn nói chuyện. Bước vào bất cứ một hội trường động loạn, tranh đấu, giết chóc, tâm vẫn tịnh. Phải tìm cái tiêu chuẩn đó mà vẫn đạt. Nó có lợi cho người trao đổi. Cho nên phải hiểu rằng tôi đi hỏi đạo, tại sao tôi hỏi chuyện với ông Tám, hỏi đông ông nói tây nấy kì kia mà thấy tôi tâm tôi nó vui. Tại sao? Khi mình hỏi đông ông trả lời tây cũng có nữa. Vì cái tâm mình hỏi đông nhưng mà cái miệng mình hỏi đông nhưng mà cái tâm mình tây thì phải trả lời tây. Nó khác ở chỗ đó. Chứ nhiều người chưa hiểu. Ồ, cái thằng cha đó mà có gì đâu hỏi mà xúm nhau ngồi quay quần hỏi cái gì. Hiểu không? Cho nên ở đời luôn luôn có quyền phê phán trong sự kiến thức hạn hẹp của chính họ. Cho nên họ có thể đăng báo chửi, họ có nói hành nói tội, đủ chuyện hết. Nhưng mà sự thật là sự thật. Diện kiến với nhau mới thấy sự thật, mới thấy khả năng của một con người tu học siêu thoát nó thế nào, mà người tu học bằng lý luận nó thế nào. Hai cái khác nhau. Luôn luôn nó sắp cái đề tài tôi sẽ nói chuyện gì đấy, và tôi sẽ giới hạn câu hỏi bao nhiêu phút. Còn lần này không cần. Khi tôi tu được vàng thiệt không sợ lửa, nó như vậy là như vậy, nó không là phải giữ cái không, mà trong cái không đó là với cộng với cái sự sáng suốt phục vụ đối với tất cả bạn đạo. Thành ra mọi người hiểu rồi, đặt câu hỏi rồi, hiểu rồi mới thấy thương, thấy rằng té ra họ nằm trong lòng mình, ở trong tâm mình mà mình không hay. Nói chưa xong họ đã có câu trả lời. Cho nên các bạn tu đây rồi các bạn sẽ đi tới cái chỗ đó, chỗ không. Mình muốn giải thoát, mình muốn siêu thoát là mình đã tìm được cái nguồn cội của mình, không phải ôm trong xác này mà sống. Mình thấy đây là mượn của siêu năng, của cả càn khôn vũ trụ cấu trúc thành cái thể xác. Nhưng mà thể xác đó nó siêu diệu vô cùng, là một khám đặt bất cứ bao nhiêu câu hỏi trong một ngày để nó hỏi ta. Ôi ta tham không? Ta sân, ta si, ta buồn, ta tủi không? Cái xác này nó đặt câu hỏi, nó hỏi cái phần hồn, và nó giáo dục cho cái phần hồn tiến hóa để đi tới cái chỗ siêu thoát. Nếu mà hướng thượng bắt được cái luồng chân điển rồi, trở về với chân tâm, nó là siêu thoát. Nó vô quá ngại, không có ngại ngùng trong khi nó nói chuyện, mà không có bỡ ngỡ trong khi nó nói chuyện, vì tình thương nó bao la, nó với mọi người là một, nó với tất cả là một, thành ra dễ học hỏi lẫn nhau. Cho nên các bạn học cái gì đây, đang đi trên đường đó, tại sao các bạn phải nằm hít thở để làm gì? Các bạn vô nhà thể thao hít thở nó hay hơn, tại sao hít thở theo cái chiều hướng này để làm gì? Đem cái nguyên khí của trời đất cho nó cảm thông cái tiểu vũ trụ này, tự nhiên hậu nó mới hòa với các giới được. Là phải học qua cái khóa đó là vậy. Mà khi các bạn học rồi thì cái tâm các bạn nó vui rồi, thấy cái gì cũng vô quan ngại. Họ chửi tôi có thấy họ chửi đâu. Họ ghét tôi không thấy họ ghét, mà tôi thấy họ ghét họ, mà họ chửi họ. Họ vận dụng sai cái nguồn sáng suốt của chính họ, họ mới đâm ra chửi người khác. Thành ra họ hư chứ đâu phải mình hư. Mình phải đem tâm cứu họ. Cho nên trong kinh Phật cũng nói lấy quán làm ơn. Hồi xưa xa xưa tới bây giờ ai cũng nói lấy quán làm ơn, mà đâu có ai sử dụng đâu. Vì không có thấy rõ làm sao làm được. Chửi họ là chửi mình, ghét họ là ghét mình, thương họ là thương mình. Có bao nhiêu đó mà không hiểu. Rồi tạo sự động loạn, rồi tranh chấp lý luận, trở nên học cái gì? Một nhóm người họp với nhau học cái gì? Học thị phi. Nói cái bà đó dạy ông kia dạy thôi, chứ không có biết cái cách gì mà sửa chữa cái khả năng của mình và không thấy sự sai lầm của chính mình. Thế ngày hôm nay các bạn có cơ duyên tốt lành gặp tôi, các bạn, tôi đã nói tôi là dễ rách, dơ đâu tôi chùi đó, cứ hỏi tôi sẽ trả lời. mà tâm tôi không có biết trả lời cái gì, nghĩa là yên trong thanh tịnh. Các bạn hỏi thì tôi theo cái nguồn gốc thanh tịnh sáng suốt của các bạn, rồi tôi chế một chút xăng để các bạn thấy sáng, chế dầu vô người ta tỉnh, không có cái gì hết. Cho nên tương lai những người vô vi tu sẽ có nhiều người như vậy và sẽ sáng suốt như vậy. Con người ít nhất phải như vậy mới là con người, con người ít nhất như vậy mới lấy là hạnh phúc. Chứ lớn lên đòi lấy vợ lấy chồng rồi tạo cái sự nghiệp đó là hạnh phúc, không có phải hạnh phúc. Không có sự yên ổn, không có cái sự quân bình hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, làm sao có hạnh phúc. Mà tu vô vi nó phải đi tới chỗ này. Hỏi chứ cái phương pháp này có tốn hao tiền bạc không? Mà lấy ở đâu đạt được sự cái quân bình này? Của trời đất rõ ràng. Chúng ta đang ôm và đang sử dụng nó. Cho nên nhiều người học đạo, học được mớ, ngâm ba mớ, rồi ăn cắp cái sáng suốt của Thượng Đế đem đi bán. Dụ bạn đạo lấy tiền, lập cái này, lập cái kia, lập cái nọ, hội này, hội nọ, lừa gạt lẫn nhau. Cái đó là đại tội. Mà cái đại tội đó ai làm? Chính họ làm, họ phải gánh. Còn chúng ta không làm, chúng ta không có lo. Chúng ta tới đây học hỏi để tu, học tới đây để giải nghiệp, tới đây để buông bỏ những sự trần trược ngu muội của chính mình và trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Đó là cái của đời đời bất diệt và không có ai gian lận mình được hết. Còn mình ôm bạc, ôm tiền, ôm nhà, ôm cửa, còn có người ta mưu mô gian lận, lập thế này đề kia để lật đổ. Cái đó là ngu muội của trần gian, nó phải có. Còn ở đây chúng ta tu để khai mở và tiêu diệt những sự ngu muội thì nó đi tới sáng suốt. Hỏi cho ông trời sáng suốt, ông đâu có giáng lâm xuống thế gian đánh người ta đâu. Ông chỉ khuyên, ông chiếu, ông cho tư quy bốn mùa để cho nó thức tâm. Mưa nắng gió mưa này kia kia nọ để cho nó thức tâm, nó lo nó xây dựng, nó cất căn nhà khói dột, nó lo cho nó được ấm no là nó đã học bài của ông trời. Mà gom thâu lại thành một cái tiểu thiên địa nhỏ cho nó có cơ hội tiến hóa và giải thoát phần hồn nó. Mà nó còn không học, nó còn ý lại ông trời nữa thì nó phải bị đọa. Vì nó ôm của đời mà nó quên của trời, làm sao nó về trời? Còn ở đây chúng ta tu vô vi, ta gom về cái phần thanh quang và cái giác quan rõ rệt để chúng ta đi lên trở về với căn bản thì chúng ta đâu có bị mất nữa. Chúng ta có đời đời, chúng ta nâng cao cái bản chất tham sân si đi lên trên và hóa giải cỡ mở hòa với luật của trời. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục là luật của trời. Và chúng ta không biết ông trời làm sao hòa với trời, thành ra ôm cái hận đau khổ ở chỗ đó. Và từ bằng cùng quá tư tưởng của mình, không có hai không khai triển được. Rồi muốn lấy danh ông này, lấy danh ông nọ, làm ông này, làm ông nọ, đọc sách này, sách nọ, rồi diễn tả sai lạc hết rồi. Không có trúng đâu là đâu hết, tự hại mình và hại người ta luôn. Cho nên nhiều người cũng làm đạo, nhưng mà rốt cuộc là bị xuống địa ngục là vậy. Phải địa ngục để làm gì? Cơ hội cuối cùng để học khóa, một khóa mới, để có cơ hội thức tâm và thăng hoa trở lại. Còn bây giờ chúng ta thấy mỗi đêm phải sửa, mỗi đêm vận hành cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để thấy sự tâm tối của chính mình và từ bỏ sự tâm tối đó tiến tới sự sáng suốt. Trên tiện đây hôm nay có dành thì giờ riêng cho các bạn cứ việc đặt câu hỏi.
Thầy minh giải cho con hai điều trong cái việc thực hành. Thứ nhất là gần đây con mỗi lần con thở pháp luân thường chuyển, hay là con nhắm mắt con trụ lên đỉnh đầu, thì tứ chi con có những cái sự rung chuyển, và gần đây nhất giờ chỉ còn có sự rung chuyển nó kéo từ ở cổ lên tới trên đỉnh đầu mà thôi. Vậy vì không có dễ gì gặp đức thầy mà con không có muốn liên lạc để làm tiền thành thử ra, con xin tiện đức thầy dạy. Cái câu thứ hai là
từ câu một đi.
Dạ.
Bởi vì anh đã đọc kinh rằng thất tầng la giống bảy lớp gân ở trong cái thể xác con người. Từ thể xác ngũ tạng của chúng ta làm pháp luân thường chuyển để chi? Để khai thông thất tầng la giống trong cái đường gân nẻo hấp nó chuyển chạy. Và nó chạy nó gom lần, nó rung động cả cơ thể, cả khối óc, rồi nó cái nhịp điển nó xuất ra, nó hòa với thanh điển, thừa tiếp rút đi lên, tới lúc đó là ngồi như ông Phật. phải ngồi nhắm mắt là nó ngay ngắn cho mê mó không được. Mà cái lúc bởi tại sao nó rung chuyển? Khi chúng ta xuất ra, chúng ta không đủ khả năng hòa với bên trên. Thành ra nó hồi trở lộn lại, nó có rung chút. Có nhiều người rung cả cái đầu rung như thế này nhưng mà cảm thấy sung sướng. Nhưng một thời gian sau hết. Có người trễ lắm, trong vòng 2 năm nó phải ổn định hết. Mà cương quyết mỗi đêm làm như vậy. Đó là con đường đi tới, không phải con đường đi trụ.
Dạ, xin cảm ơn Đức Thầy. Câu kế tiếp là vừa qua trên thiền viện Nhân Hòa, lần đầu tiên con phát nghiệm được là trong lúc Thầy giảng con ngồi con trụ, thì con nghe cái nhịp thở ở trên bộ đầu làm như là cái nhịp tim còn không còn đập ấy nữa, mà con nghe làm như mỏ áp con nó mềm đi mà nó đưa lên đưa xuống. Cái đó là con tưởng tượng hay là
không?
Tại vì cái trình độ mà con thở mà nó đưa được cái kết quả ngày hôm nay
đó là thanh điển của bộ đầu thừa tiếp thanh đại điển ở bên trên, nó mới được nhẹ vậy. Cho nên sau này anh ngồi vừa nghĩ một chút là thấy nó nhẹ hết cả toàn thân, thấy không? Rồi khi chúng ta đi nói tới xuất hồn mà thanh điển dồi dào rồi, nhắm mắt cũng thấy tới đó, mà mở mắt tôi thấy cũng đi, vừa nói vừa đi cũng được, không có khó khăn. Bởi vì cái nguyên lý của nó rất rõ ràng, thanh hòa với thanh thì nó rút, mà trượt hòa với trượt nó hút. Thấy rõ chưa? Nếu bây giờ anh giận hờn sân si muốn trả thù một người nào, anh tới anh đi cầu xin một cái đám kêu bằng tà thôi, nó biết hết, nó biết công chuyện của anh hết. Tới anh cầu xin, nói vậy ha, nói vậy thì bây giờ mình phải làm như vậy, làm một trận đồ như vậy mình mới giết giật tụi nó được. Thì mình nghe mình khoái rồi, cái trượt của mình hút cái trượt và mình đồng ý làm cái việc đó. Còn là vô vi không, đồ vô vi phải hướng thượng và chấp nhận lấy quán làm ăn, nhịn nhục tối đa để dẫn giải mọi sự nan giải trong cuộc đời của chính mình. Đó là tu Phật rõ rệt như vậy. Mình không có vụ tranh chấp, dù người ta đến muốn ám hại mình nhưng mà tâm mình không có ám hại người ta, thì tự nhiên cái luồng điển từ bi tiêu diệt cái trược tánh của chính họ, từ cái sự công kích mà tới cái sự hòa ái tương thân trong sự thanh tịnh của hai bên. Vốn của nó cũng là từ bi nhưng mà nó bị án ngự bởi tự ái đậm loạn. Mà khi nó đến với mình thì mình chỉ nuôi dưỡng cái phần sáng suốt của nó lên, bắt một vòng cầu với mình, thì cái tự ai của nó sẽ tiêu diệt. Cho nên nhiều bạn muốn đi gặp ông Tám, cho tôi vô gặp ông Tám. Vô gặp ông Tám rồi cái tự nhiên không có câu hỏi, hỏi tại sao, sao nó quên hết. Bởi cái đó thừa, gặp cái điển từ bi nó đốt mất rồi, nó giải quá hết, khỏi cần phải trả lời. Nhìn nhau mà sung sướng, vì hai luồng điển từ của mọi người, hai người đều là một nhịp cầu, thì tự nhiên cái kia nó hút cái dưới này, nó tự nhiên nó rớt mất, thành ra nó quên không biết hỏi gì. Đó cũng như hôm trước ở đây thì anh Bằng tới quỳ trước mặt tôi thôi, lạy bốn lạy, nhưng mà trước khi vô là trong tâm nghĩa là nhiều câu hóc búa lắm, sẽ đem danh thằng nào làm bậy ra khai với Địa Tạng Vương. Quỳ lại bốn lại rồi cái thì ngơ ngơ ngáo ngáo, hỏi gì cũng không biết, quên hết. Tại sao? Bởi vì luồng điển từ bi sáng suốt không có chấp nhận thị phi, còn quá giải thị phi. Cho nên 1 triệu lần thị phi muốn đến đây rồi cũng phải trở về với khả năng từ bi, là cái power, cái sức mạnh của con người là cái khả năng từ bi người nào cũng có, vốn căn bản của mọi người. Cho nên Đức Phật nó nói, ông Phật có nói rõ rằng nhân nhân giai thành Phật, nếu bỏ nghiệp tâm là phải thành Phật. Thấy không? Mà tới với cái vòng cầu thanh tịnh thì thanh tịnh với thanh tịnh nó chỉ thừa tiếp qua giải. Như tôi bước vô căn phòng này nhìn các bạn thôi, cất lên tiếng nói thôi, chúng ta thấy có cái chỗ yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong cái cởi mở thanh tịnh.
Dạ, xin cảm ơn Đức Thầy. Câu chót của con là cách đây trên 1 năm thì đứa nhỏ 12 tuổi nó thường ngủ với con, nó dùng con là cái gối ôm. Do đó sau thời gian, sau khi thiền và chiếu minh con ngủ thì cái cơ thể con nó lâu lâu nó giật, lâu lâu nó giật, mà cách nay năm cái nay hết rồi. Thưa thầy, cái hiện tượng đó là như thế nào? Mà con đã có hết cái đó rồi, cái đó nó chỉ xảy đến với con trong thời gian có 2-3 tuần thôi. Mà con cũng cảm thấy đang ngủ ngon vậy mà giật, làm như là điện giật vậy đó. Dạ thưa thầy, cái đó
thì cái đó cũng là do cái pháp luân thường chuyển có hiệu năng nó mới đi như vậy. Mà khi nó thông rồi thì không còn mấy cái gút đó nữa. À, nó tới đó và nó mở cái khuyết đi lên luôn. Cho nên bây giờ nói về chân lý, nói về đường lối tu học, anh đi giảng như người mới tu, người ta nghe sướng. Vì anh đã qua nhiều rồi, mà có đầu có đuôi rất rõ ràng. Mà hồi trước kêu anh nói không được, bây giờ ở đâu có mà nói, tôi học sách gì đâu. Tự của anh mở, anh mở nhiều khuyết, anh sẽ sử dụng cái nguyên năng, nguồn gốc của trời đất để tâm mình luôn luôn hướng thượng, để độ tha thì nói hoài còn hoài, không có giới hạn. Thử anh làm thơ làm hoài còn hoài, mà càng làm càng hay, mà càng làm càng chê. Chứ không phải là nói tôi làm hay, người ta thấy hay nhưng mà anh chê. Vì vô vi nó không chấp nhận cái cũ, nó phải tiến tới cái mới. Thì luôn luôn kêu bằng sáng suốt, vô cùng là chỗ đó. Phải có vậy không?
Cảm ơn Đức Thầy.
Tôi thật ở xa anh nhưng mà tôi biết anh.
Cảm ơn Đức Thầy. Thì ở trên Thiền viện 20 mấy năm trước, anh em với quý cô bác tỉnh thương con mà khen con làm thơ hay, nhưng mà giờ con đọc lại mấy bài thơ đó con thấy con mắc cỡ.
Dễ quá hả?
Dạ, giờ con sẽ làm được khá hơn nữa.
Dạ.
Dạ, xin cảm ơn Đức Thầy đã dạy bảo con. Dạ. Xin mời quý bác, quý anh chị. Dạ, mời chị lên.
Bữa nay con ráng tập trung tinh thần lên hỏi thầy là tại vì cũng như thầy nói đó, là cứ mỗi lần nhìn thấy thầy là bao nhiêu thắc mắc của con nó quên hết trơn. Thành ra hồi nãy nhân thể như là ông Tư có nói đó, thì ông khi ngủ ông hay bị giật mình á, chỉ trong vòng có 2-3 tuần thôi, mà con bị cả mấy năm nay rồi. Như vậy thì nghĩa là như thế nào?
Cứ việc làm pháp luân tiếp.
Yeah.
Làm pháp luân tiếp cho nó đi hết và nó sẽ khai mở. Thì nhân dịp bữa nay anh Tư hỏi thì chị đã học rồi, và về phải vận dụng như vậy, làm pháp luân thường chuyển là nó sẽ hết.
Thưa thầy, có phải là thần kinh yếu không?
Không phải thần kinh, bởi vì cái luồng nguyên khí nó đường mở thắt từng la giống ở bên trong.
Yeah.
Nó phải mở từng tuần tự lớp này tới lớp nọ rồi nó mới đi tới đạo pháp.
Thưa thầy, từ hồi mà con sanh cái đứa sau đó, là bây giờ cũng 12 năm rồi, thì con không hiểu là tại vì từ lúc đó tới bây giờ hay là cái đó là nó khác. Nhưng mà cái hồi sau khi con sanh nó đó, thì con đang nằm á, thì người nó giật lên một cái như là người bị xài uốn ván á, nó giật theo cái đường xương sống á. Thì đó thì con không hiểu là như thế nào.
Nhưng mà cái đó khác, nhưng mà cái này từ ngày chị làm pháp luân thường chuyển nó là khác. Vận dụng và nó sẽ mở cái đốc mạch luôn. Từ cái đốc mạch nó khai thông rồi là không còn giật nữa. Làm nữa, làm pháp luân thường chuyển. Đốc mạch nó nằm ở đâu? Từ ở đây. Thấy không? Vận ở đây, từ đây. Cái khúc nó dưới chỗ đây, đi lên đây. Nó thông tới đây. Ở nó thông rồi thôi là cái tướng cũng đổi. Mà thấy trong mình mặn. Cái đốc mạch thông là nhâm mạch nó thông. Đốc, nhâm đốc tương giao á, nhâm mạch. Thế nên xuất ra. Nó đi cái vòng như thế này. Dạ. Nó rất rõ ràng. Thấy không? Mà nó hiện tượng dịch này kia nọ. Làm pháp luân gia nhiều. Chiếu minh gia tăng. Pháp luân thường chuyển gia tăng. Thì nó thông hết.
Thế thầy gia tăng tức là pháp luân thường chuyển thầy nói là mỗi lần
thì mình
làm là 6 lần.
Một ngày một pháp luân thường chuyển là 6 lần.
Thì mình làm 12 lần.
Làm bữa 6 lần nữa.
Dạ.
Gia tăng thêm là buổi sáng đi.
Yeah.
Thấy không? Rồi cái pháp luân chiếu minh cũng vậy, mình làm một lần, bây giờ mình làm 2 lần.
Yeah.
Đó là gia tăng một lần là nhiều lắm rồi.
Dạ. Dạ cảm ơn thầy. Yeah. Còn
bởi vì chị thấy rằng đây làm pháp luân chiếu minh và làm pháp luân thường chuyển là chi, chị biết không? Trở về nguyên hình của chính mình và gia tăng một cái duyên dáng đẹp đẽ của đạo pháp ở đời. Mặt mày phải thay đổi. Nó duyên dáng lạ lắm. Người tu làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, mặt nó duyên dáng lạ thường. Nó không phải đánh phấn tha son, nhưng mà nó rất có duyên. Nó luôn luôn tròn đầy.
Dạ cảm ơn thầy.
Cái này con bệnh nhức đầu mấy năm nay là thầy, thầy có chữa cho con hết bệnh để thiền.
Cái bệnh nhức đầu bây giờ tôi, thầy không có chữa bệnh, nhưng mà con phải soi hồn. Soi hồn là cái phương pháp trị nhức đầu. Bất dục, soi hồn. Pháp luân điều hòa, pháp luân cho chiếu minh cho nó điều hòa cơ tạng.
Nó không có nhức đầu.
Mà tại con bị nhức đầu, rồi con muốn làm sao nó hết nhức đầu. Nhưng con không tìm cái nguồn gốc tại sao tôi bị nhức đầu. Con hiểu tại sao nhức đầu không? Từ khi con còn con gái có bị không?
Không.
Không. Từ khi con biết dục rồi nó sẽ bị, phải không? Nó làm cho cái thận thủy yếu. Cái gì cung cấp cái đầu? Thận. Tại sao bây giờ làm chiếu minh cho nó bổ túc, nó bồi bổ cái thận thủy lại, thì cái bộ đầu nó điều hòa và soi hồn cho nó ổn định cái thần kinh, co lưỡi răng kề răng để nó lọc cái nước miếng trực tâm, lọc cái huyết mạch cho nó chạy đều, thì nó quân bình trở lại. Mất quân bình nó mới nhức đầu.
Đêm nào con không ngủ được thầy, uống thuốc ngủ thì ngủ được, con không ngủ được.
Đó, thì cái đó nó càng ngày càng nguy hại và nó sẽ liệt luôn nữa. Và con phải sử dụng cái pháp cho đúng mức thì nó mới giải quyết được. Còn không làm không có thể giải quyết. Không giải quyết, con uống bao nhiêu thuốc, bây giờ thầy thuốc giỏi lắm mà, người ta ỷ lại nơi thuốc, nhưng mà nó mất quân bình, nó đâu ngủ được. Tâm thận bất giao. Cái tâm con nghĩ lung tung, rồi cái thận nó không cung cấp lên được. Thì tâm thận bất giao làm sao ngủ được.
Nhưng mấy năm đầu á con đâu có bệnh, sao tự nhiên thấy nhức đầu, nó bệnh từ đó giờ luôn.
Thì đó, đó cũng có là cái chuyện kêu bằng về tiêu hao. Tiêu hao mà không khô, không giữ cái trật tự để khôi phục lại. Cũng như con xài nước mà cứ xài cho nó hết đi, con không lọc cho lỏng lại và đem cái nước ra đông về. Cái thận là quan trọng lắm. Thận nó là thủy giới, cùng nó không có nước ở trong người nó bị bệnh, nó nhức đầu. Là cái tâm thận bất giao, ngủ không được.
Cái đó như thầy nghĩ là cái nghiệp của con.
Không phải cái nghiệp. Con không biết cái kỹ thuật sử dụng cái tiểu thiên địa này. Con có cái xác mà con không biết dùng nó, thành ra con phụ bạc nó.
Chứ mấy năm trước con đi làm về ngủ khò đâu có gì đâu.
Đó, đó, đó. Đâu, bây giờ đâu, con đâu. Làm đi, con cố gắng con tu đi, con nghe băng, con thực hành, con làm cho đúng đi, cho nó trở lại cái luật quân bình. Thế nó rất khó à. Con không làm không được. Mà con có xảy ra bệnh mà con sợ cái bệnh đó, nó càng bệnh hơn. Khi mà con bước xuống cái bụng, con sợ bụng nó lún luôn. Con hiểu không? À, con thấy tôi có bệnh, mà tại sao tôi bệnh? Tôi tìm đến nguồn gốc bệnh. Vì tâm thận tôi bất hòa. Bây giờ tôi mượn cái pháp làm cho tâm thận điều hòa. Thì tự nhiên tôi yên. Khiến những người mất ngủ mà bây giờ ta khôi phục lại được. Vì người ta thấy là cái bệnh này không có tự trị, không cách gì trị được.
Con đi đó, bác sĩ mổ cái hạch lao này lấy ra. Vẫn còn một cục nữa. Giờ con đang uống thuốc, một ngày uống ngày rỉ đi.
Đó. Cho nên con phải thực hành cái pháp cho đúng. Còn nếu mà con không thực hành cái pháp, không có cách gì. Thuốc thì vậy đó. Chỗ này nó ra một cục, bữa sau mổ lấy, bữa khác nó ra một cục nữa. Rồi nó đi tới căn xe hết rồi. Càng ngày thấy mình buồn, giận. Thấy tại sao tôi bệnh hoài. Buồn, cái nghiệp tôi trời Phật sanh tôi không giúp tôi, cha mẹ sanh tôi không giúp tôi, không cho tôi enjoy rồi này kia nọ. Rồi cái cách gom thành cái sân tánh. Cái sân tánh này máu huyết con chạy không đều. Cái circulation, cái sự vận hành của nó không đều. Nó không đều rồi á, nó mới dồn cục, nó hoành hành thành một khối. Lúc đó kêu bằng căn xe nan nghi, chị không được. Mà con cho nó vận hành điều đâu có. Sao? Yeah. Ăn có một cái đi, cho nó điều hòa cái gan, cho nó bớt cái tánh nóng. Thấy không? Rồi làm cái phương pháp cho đầy đủ. Hả? Cho hồn, pháp luân, chứng minh này kia kia nọ. Cho thiệt mạnh, cho đầy đủ. Vì con đã tiêu hao, bây giờ con phải khôi phục. Con nhớ là chính con là người giúp con, chứ không phải bác sĩ giúp con. Thì cái thuốc kia uống lần lần con giảm bớt hết. Khỏe, không có gì. Thấy không? Con lo đâu có lo bao nhiêu người đâu. À, thầy mới lo nhiều. Thầy đáng lẽ phải mất ngủ triền miên.
thầy khác. Thầy con phải hết định, con mới làm giúp gia đình được, chứ có mấy năm đang ở nhà.
Thì bây giờ con đừng có nghĩ vấn đề bệnh, con lập lại trật tự nó hết bệnh. Con thấy con mất trật tự, con chấp nhận là mất trật tự sự thật. Tại sao người ta ngủ được ngon lành mình ngủ được? Họ có trật tự mình không có trật tự.
Con có con không thầy?
À,
con lập gia đình mấy năm nay rồi.
Thì con lập lại quân bình thì cái gì có con để làm gì? Con không có thiếu nợ, con thiếu nợ nó chui đầu tới nó đòi. Ừ. Con hiểu không? Ừ.
Tại con đòi có con hoài, không phải không có con 10 năm
đòi
rồi.
Có con. À, con à. Càng đòi có con là càng mất ngủ.
Có con cái đựng cháu hoài thầy.
Ừ, càng có con càng mất ngủ. Tiêu hao. Thấy không? À, cũng thấy ba con thiếu nợ tụi con nhiều lắm. Khổ không? Mà con còn thích cái vụ đó nữa. Thấy không? Lao đầu vô địa ngục đi làm chi? Ráng tu đi con.
Hả?
Con tu là con thương bố mẹ, thương anh em. Và thương tất cả cái ơn của nhân loại. May cái áo thì con bận, cái micro để cho con nói. Cái ơn này con chưa có tám nữa. Con tu cũng không tám nữa. Thiếu nợ nhiều lắm. Thấy không?
Xin cảm ơn thầy.
Ừ. Nói nữa. Sao chứ? Chân nó lạnh cũng là cái thằng nó yếu. Lên đây. Nó lên đây. Nó lên đây nó được sạc điện vô. Không nhiều thì ít thì ông Tám cũng chia sớt cho tụi bay chút đỉnh. Nghèo nghèo nhưng mà không tiền có điện. Đó. Con trai mà tay lạnh chân lạnh là hết xài rồi. Thấy không? Đó. Ra mồ hôi. À, cho nên phải làm chứng minh cho nhiều hả nó mới được. Tôi không có làm biến được, bởi vì con lấy cái nguyên khí là quan trọng. Nguyên khí nó cung cấp điều hành tất cả cơ thể, mà nguyên khí con thiếu con bị. Nhưng ông Tám mà không có nguyên khí á, thì nãy giờ hỏi ông Tám ơi, tôi thẳng chung để trả lời lại nhau vậy đó. Nó không nổi. Phải không? Rung nói chuyện. Mà vì ông Tám đầy đủ nguyên khí. Vì ông Tám biết sử dụng cái nguyên năng của trời Phật để độ cho cái thể xác này. Cũng như con sắm chiếc xe mà con biết rửa, biết chùi, biết chun nắp. Xe lúc nào cũng đi cũng thoải mái à. Chiếc xe con cũng bỏ lúng, cái này bỏ lúng. À, rồi nó hướng về dâm dục, rồi con thủ dâm nữa, cái thịt tay chân lạnh hết. Con hiểu không? À, cho nên con làm pháp luân thường chuyển đi, làm soi hồn chân nhiều đi, không sao đâu. Đem nguyên khí vô, nó vận hành hết. Nó vận hành tất cả điều hòa rồi, con sẽ thấy ấm áp. À, rồi trong đó nó thoải mái, con ăn gì cũng ập hết. Rồi bây giờ con cứ suy tư thét rồi, thần kinh yếu, cơ tạng yếu, tay lạnh, chân lạnh. Đâu có thành, đâu có giống thanh niên nhé. Giống ông già. Có hiểu không? Bây giờ thầy cho con thấy là cái kho của con vô cùng tận. Lấy cái gì? Cái lò lửa trời đầy đủ cho con. Con cứ việc sử dụng, không ai tính tiền hết. Thấy không? Thì con sẽ hay, sẽ khỏe. Nhớ chưa? À. À. Tại vì con trượt quá đi. Cái mập của con là thuộc về âm khí nhiều quá. Một ngày con ăn 6 cây bơm, uống 6 ly nước. Rồi con ăn gì ăn nó ốm lại. Rồi con ăn bơm. Ăn cái bơm á, cho nó ra cái chất mỡ đi. Thì hết ngáp. Nó ra chất mỡ cái ngon à. Không có gì hết. Chất mỡ nhiều. Con ăn trái bơm á, có hả? Hả?
Uống nước nhiều,
uống nước nhiều nó hại thận, nhưng mà trong lúc con muốn thành lập như vậy, con uống nước 5-6 ly một ngày thì không có nhiều, thì tự nhiên là con thấy con gầy liền, mất 1-20 pounds là con, 1-20 pounds là con sướng lắm, nhảy disco được rồi. Sống mà cái cơ thể lôi thôi mà không biết sửa trị, đâu có enjoy được cái gì đâu, đâu có hưởng gì đâu. Phải không?
Thầy con xin hỏi cho con soi hồn một lần hai lần. Từ kia với lại sáng sớm mà sao con bị đau cái đây. Con bị đau ngón tay chỗ này, cái khớp chỗ này nó đau.
Cái này không phải là soi hồn đau đâu.
Không phải, tại cái đây khớp chỗ này con cua đại con soi lên cái nó đau chỗ này thôi à, khớp chỗ này xương chỗ này.
Cái này chị phải đi thử máu đi. Bởi vì nhiều khi cái axit nó cao. Cái chất axit nó cao nó bị đau mới phục được. Phải không? Khi mà nó cao rồi mình mua chút thuốc uống nó đi tiểu hết, nó bám ở đông gân này.
Nó bám ở đông gân. Nó đau thôi à.
Nó bám ở đông gân. Còn muốn xài thuốc tàu thì mua cái hồng hoa dầu. Dầu hồng hoa đó tha cho thiệt mạnh mỗi đêm.
Cái thầy con thiền lắm chứ con không có kinh nữa thầy.
Tốt chứ, nó phải dọn sạch.
Nhưng nhà con bà mẹ con nó đã thiên chúa hết, mình con tu thiền. Rồi cái con học thiền, cái mẹ con rầy, con không kinh bắt con phải đi bác sĩ làm sao cho có điều hòa lại như người ta. Con phải đi bác sĩ đó, tại vì mẹ con cứ rầy, tại vì nhà con đã thiên chúa, con mình con tu thiền thôi, nhà không ai hết. Mà hả con ngồi thiền, cái mẹ con dậy, 12 giờ đêm vậy, cái mẹ con rầy, con bảo là con ngồi không biết hoa lao chết. Thì 12 giờ đêm người ta đi ngủ, con này đục đục con ngồi dậy, con ngồi thiền.
Cái đó là làm cho khỏe, đâu có gì thủng thẳng thủng thẳng. Chị làm thét rồi con người nó thấy nó khỏe, nó vui. Lúc đó rồi bà cụ mới nói, nhỏ này càng ngày càng tốt. Như hồi tôi tu cũng vậy. Cả nhà nói là tôi điên rồi. Ngồi đâu, ngồi một đống, ngồi trong góc. Bởi vì không ai chơi với mình phải ngồi trong góc. Mà cứ hít thở hoài, ai được nó mà nó cứ hít thở hoài. Rồi thét thấy tôi hồng hào, thấy tôi đổi tướng rồi. Người ta mới bắt chước, người ta học tu. Người ta cũng dồn, người ta học chứ không kêu tôi vậy đâu. Họ tự ái.